Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Thực ra thì mình có đăng một kỳ podcast mới vào ngày hôm qua và hôm nay thì mình đã bắt tay vào thu luôn một kỳ podcast khác. Lý do là bởi vì mình được truyền cảm hứng từ một người chị đã follow mình từ khi những ngày đầu mình làm podcast ấy đến bây giờ ấy, thì chị có nghe được kỳ podcast ngày hôm qua và có hỏi mình là mình có ổn không. Chị có gợi ý cho mình một số cách chữa lành và mình nghĩ là cách chữa lành mà nó hiệu quả nhất với mình đó chính là mình giải phóng được cái nguồn năng lượng nó ra. Thế nên là bây giờ mình đang bắt tay vào thu luôn một kỳ podcast mới. Và trong kỳ podcast này mình sẽ để cho mọi người nghe một đoạn thu âm của mình trước đó. Đáng lẽ ra mình định là mình sẽ giấu cái kỳ podcast này đi cho riêng bản thân mình thôi, mình sẽ không đăng nó đâu. Nhưng mà chị đã truyền cho mình động lực để mình được phô bày ra những cái điều, những cái cảm xúc mà mình nghĩ, phô bày ra bản thân mình trước mọi người để mình không còn sợ hãi. Thì cảm ơn chị rất nhiều. Các bạn đang chuẩn bị nghe một đoạn thu âm với sự mệt mỏi bị tích tụ của cá nhân và giọt nước mắt của bản thân mình. Kỳ podcast này mình nói trước không phải dành cho tất cả mọi người, vì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nghe sự sướt mướt của một người lạ nào đấy. Vậy nên các bạn hãy chỉ ở đây và nghe tiếp nếu như các bạn trân trọng cảm xúc của mình. Và mình cũng muốn nói luôn là mình luôn trân trọng những cảm xúc dù là nhỏ nhất của các bạn. Dù là ngày hôm nay bạn cảm thấy là buồn chỉ vì chiếc lá trong sân nhà của bạn vừa mới rụng xuống, mình cũng sẽ lắng nghe và hết lòng nâng niu cảm xúc bên trong bạn. Thế nên mình mong là các bạn cũng có thể làm được điều tương tự đối với mình. Mình sẽ không cảm thấy an toàn, sẽ không dễ để mở lòng trước những người không thể thấu hiểu cho cảm xúc của mình. Nếu như bạn cảm thấy đây không phải là nội dung phù hợp cho bạn, thì bạn có thể dừng nghe ở đây và ấn nghe những kỳ podcast khác của mình nhé. Không sao đâu, bởi vì mình sẽ luôn yêu quý các bạn. Sẽ có những lúc mà chúng ta mong manh đến độ tìm không ra cái chun buộc tóc thôi, cũng sẽ khiến cho chúng ta bật khóc nức nở. Nhưng đặt một câu hỏi là cái khoảnh khắc mong manh, đáng thương hơn cả khoảnh khắc đấy là gì? Là khi mà chúng ta gặp chuyện uất ức, khi giọt nước đã tràn ly mà không biết cách thể hiện ra cảm xúc của mình, không sao để khiến mình được vỡ òa, không biết cách khiến cho cái ly đang chấp chới trực trào để đổ ào ra ngoài được vơi bớt đi nỗi lòng ấy. Lúc đó chúng ta không khóc được, mặc dù chúng ta thèm được khóc, thèm được để nước mắt rơi, nhưng làm sao để nước mắt được rơi thì chúng ta không biết. Hãy nghe podcast này vào lúc bạn muốn khóc nhưng không thể khóc, không biết khóc cho ai nghe, không biết giọt nước mắt của mình sẽ được ai, sẽ ai đây thấu hiểu. Và mình xin được chia sẻ một phút giây nhỏ bé nhất của mình, yếu đuối nhất của mình trong thời gian gần đây, khoảnh khắc mà mình giữ lại cho riêng bản thân, mà mình không có cách nào để diễn tả nó với những người thân thiết xung quanh mình. Và xin được chia sẻ cho các bạn, vì các bạn không chỉ giống như bạn thân của mình, không chỉ giống như người thân của mình, mà các bạn còn chính là một góc của bản thân mình. Và cảm ơn các bạn đã ở đây để mình được sống đúng với suy nghĩ và cảm xúc bên trong. I guess Peter Pan was right, growing up's a waste of time, so I think I'll fly away, set a course for brighter days. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Lemon đây. Và ngày hôm nay thì số podcast được thu ở ngoài trời. Mình đang ngồi ở trước mặt Hồ Ngọc Khánh, đối diện trường RMIT University. Và lý do tại sao mà mình lại ngồi ở đây, mình lại thu podcast từ ngoài trời chứ không phải là ở trong phòng thu có mic rồi có cách âm rồi là có kiểu tất cả những cái dụng cụ của mình để mình thu podcast để cho ra được một cái chất lượng âm thanh cho nó tử tế, thì lý do là vì bởi vì mình không có ai để tâm sự cả. Mình không có ai để kể chuyện cả, mình không có ai để nói chuyện, mình không cảm thấy an toàn với bất kỳ ai để nói ra được cái nỗi lòng của mình cả. Thời điểm này mình cảm thấy khá là tệ, phải nói thật là như vậy. Trong tháng 7 thì mình đã đi du lịch rất là nhiều.
mình đi chắc phải đến nửa tháng là mình đi du lịch, còn đâu nửa tháng còn lại ở Hà Nội. Thì những cái quãng thời gian mà ở cái chỗ du lịch mình vẫn cảm thấy vui vẻ, ổn định như bình thường, mình thậm chí là rất là tận hưởng những cái chuyến đi. Nhưng mà đến khi mà mình về lại Hà Nội thì mình thấy tệ trở lại. Đúng rồi, mình thấy tệ trở lại. Cái cảm giác tệ này nó đã kéo dài được tầm một tháng rồi. Đó, một khoảng thời gian dài đúng không? Nó đã kéo dài được tầm một tháng rồi. Và mình không biết là cách nào để giải quyết nó. Bởi vì mọi người biết là cảm giác tệ nhất là khi mình cảm thấy tệ, nhưng mình không biết lý do gì khiến mình thấy tệ. Đó là cảm giác tệ nhất đối với mình. Nó rất là lưng chừng. Mình thậm chí đã làm một kỳ podcast cũng gần đây thôi để tâm sự với các bạn nhiều hơn về cái cảm giác lưng chừng tồi tệ này của mình rồi. Nhưng mà mình cứ tưởng là sau cái kỳ podcast đấy, hay là sau những cái lần mà mình chăm chỉ làm podcast hơn, những cái lần mình chăm chỉ trải lòng hơn, thì mình sẽ ổn hơn và hiểu bản thân mình hơn, tôn trọng cái cảm xúc mà mình đang cảm thấy hiện tại hơn. Nhưng mà thực sự là lần này cái cơ chế hoạt động nó lại không còn như thế nữa. Bình thường là như vậy nhá. Bình thường nếu như mà mình xả được ra là mình sẽ đỡ. Nhưng bây giờ mình cảm thấy mình xả ra rồi, nhưng mà nó vẫn còn ở đó ấy. Cái cục tụt mút ấy nó vẫn còn ở đây, và nó khiến cho mình bị tụt mút mỗi ngày. Đó. Lúc nãy thì mình ngồi ở đây và ngồi với một chị người lạ. Mình cũng rất là kỳ vọng vào một cái cơ duyên nào đó hãy cho mình gặp một người lạ, và mình sẽ có những cái câu chuyện tâm sự với người ta. Và khi mà mình thấy hai chị em ngồi cạnh nhau ăn chung một đĩa hoa quả, rồi ăn chung một đĩa hướng dương như thế, thì mình nghĩ là chắc là có thể là sẽ có những cái cuộc trò chuyện khiến cho mình cảm thấy đỡ hơn. Nhưng mà nó lại không được như mình kỳ vọng ấy. Thì nó cũng chỉ bình thường thôi. Bây giờ chị rời đi rồi. Và lúc nãy thì trước khi mà mình đến Hồ Ngọc Khánh này, thì mình ở phòng tập gym của mình. Dạo này mình đi tập gym mọi người ạ. Đúng là cái lúc mà mình tập gym thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy khỏe khoắn hơn, và tâm trạng của mình cũng sẽ được nâng cao lên. Cái lúc mà mình tập ý, cái lúc mà mình mệt nhất ý, mình không nghĩ đến cái gì cả. Mình nghĩ đến một điều thôi, đó chính là mình sẽ dồn hết tất cả sự tức giận của mình với cái thế giới này vào cái động tác đấy, mọi người hiểu không? Kiểu mình hôm nay mình cảm thấy là mình đối xử với thế giới rất là tốt ấy. Mình thật sự đối xử với thế giới rất là tốt. Mình là một đứa con ngoan đúng không? Mình là một học trò lễ phép. Mình là một con người lễ phép ở cuộc sống ấy. Mình cảm thấy mình có lòng thương người. Mình là một người mà đi ngoài đường rất là khó để mình có thể gạt đi được những cái ánh mắt của những người ăn xin hoặc là những cái cô chủ bán hàng rong ấy. Và ai càng đối xử kiểu lịch sự với mình ý, thì mình lại càng muốn đối xử tốt lại với người ta ấy. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mọi chuyện nó lại tồi tệ với mình như thế. Tại sao cái thế giới này nó đối xử lại với mình, nó đập lại, không giống cái cách mà mình xoa dịu thế giới, mọi người hiểu không? Lúc nãy thì rất là tức, mình không biết sao đâu. Nghĩa là nhà mình thuê thì nó là ở nằm trong một con ngõ nhỏ, và hôm nay thì đối diện cái ngõ đấy nó là một cái nhà đang trong quá trình xây dựng ấy. Nói chung là người ta đang sửa lại nhà, và rất là nhiều xe đỗ ở trong ngõ, khiến cho mình một cái ngõ hẹp như thế khiến cho mình không thể đi xe vào và không thể cho xe lên nhà được. Đấy là cái thứ nhất. Thế nên là mình không thể làm gì được ý, ngoài việc là mình phải để xe ở ngoài ngõ. Nghĩa là nhà mình là ngõ của ngõ hay là ngách ý, thì mình để xe ở ngoài ngõ, xong rồi mình đi vào ngách. Bởi vì mình cũng chỉ dự định là mình sẽ đi vào nhà của mình và mình thay đồ tập rồi mình đi xuống luôn tầm 15 phút thôi. Mình để xe gọn gàng, bắt đầu là mình để xe hơi bành trướng một tí, nhưng mà mình nhìn lại và mình thấy không thể để xe như này được, thế là mình để xe gọn gàng lại. Và đến một lúc sau mình lên nhà và mình xuống, thì lúc đấy cũng kiểu gần giờ tập rồi, mình hẹn với anh huấn luyện viên của mình ấy, thì cũng gần giờ tập rồi, mình cũng hơi vội một chút bởi vì mình sợ là để anh huấn luyện viên chờ. Thế là mình mới phi xe đi, thì mình phát hiện ra là cái xe của mình nó đang bị khóa bánh. Và mình nghĩ là chắc là người ta thấy là mình đỗ xe cũng chưa được gọn gàng cho lắm, người ta dắt lại vào cho mình. Rồi là mình nghĩ là chắc là người ta sợ là mình để xe ở đây, để xe ở đây nó sẽ bị nó dễ bị bắt trộm ấy, nên người ta mới tốt bụng quà bánh cho mình. Đấy là những cái gì mình nghĩ, nhưng mà không mọi người ạ. Mình không biết đó, nhưng mà không, mình hỏi cái nhà đối diện là: bác ơi, bác khóa xe của cháu ạ. Bác ơi, bác có thể mở ra cho cháu đi được không ạ? Cháu để nhờ đây một lúc để cháu lên thay đồ rồi cháu xuống cháu đi xe luôn. Thì bác ấy ra chửi mình. Bác ấy ra chửi mình rất là nặng lời mọi người. Xong rồi mình đã cố gắng lễ phép, mình xin lỗi rất là lễ phép, rất là lịch sự ấy, rất là ngoan ngoãn ấy. Một lúc sau chưa mở xe cho mình luôn ấy, mà một lúc sau mới mở xe cho mình và cứ chửi mình cậu liên tiếp như thế một lúc. Nhưng mà một lúc sau còn có hai người phụ nữ nữa, một người trung niên và một bà cũng già rồi ra chửi mình thêm ấy mọi người. Xong rồi mình kiểu, người ta bảo là mình kiểu: tại sao các bác, các chú, các bà lại chửi cháu như thế? Cháu đã biết lỗi rồi và phải, cháu đang vội, cháu cần đi luôn, thì bây giờ mở bánh xe ra cho cháu để cháu đi, lần sau cháu rút kinh nghiệm ạ. Nhưng mà không ý, mọi người bảo là đây không phải là mọi người chửi mình, mọi người chỉ đang nói cho mình rút kinh nghiệm lần sau thôi. Nhưng mà rõ ràng nói rất là nặng lời mình. Mọi người hiểu là, người Hà Nội thì không được ngọt ngào như người miền Trung hay là như người miền Nam ấy. Người ta chửi mình rất là nặng lời mà ba cười sâu vào nói mình ấy, mà mình chỉ có một mình ấy, mình không biết nói gì cả, không biết làm gì cả. Rồi dọa là gọi trưởng tổ dân phố hay là cái gì đấy, mình không quan tâm, mình không biết, gọi cảnh sát rồi ok, gọi bất cứ ai đi, chắc chắn là mình không sợ rồi. Nhưng mà mình cảm thấy rất là uất ức mọi người. Có thể là nhiều người cảm thấy là mình nhạy cảm quá khi mà chỉ là một cái chuyện bé thôi, nhưng mà mình đã phải khóc, mình không vượt qua được. Nhưng mà thật sự là không phải do mình nhạy cảm ấy, nó là do đã có quá nhiều chuyện trong một khoảng thời gian gần nhau và nó xảy ra rất là gần nhau. Mình đã chịu cái áp lực, mình đã chịu cái sự mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài. Và có thể là không phải do cái mọi người ảnh hưởng lên mình, mà do chính cái tâm lý của mình nó khiến cho mình trở nên như vậy ấy, mọi người. Đó, thì cái tình huống đấy nó giống như là giọt nước tràn ly ấy. Mình vỡ òa. Tất nhiên là mình là một đứa khó khóc. Nói thật với mọi người, mình là một đứa rất là khó khóc. Mình không thể nào mà hở ra một cái là mình bắt đầu khóc. Mình không phải là người như thế. Mình ước mình là người như thế. Mình ước là mình bao nước mắt để cho nó xả được ra ấy. Nhưng không, mình không phải là một người đã bao nước mắt. Cái lúc mà mình lấy được xe đi rồi, mình đi trên đường, mình cũng rưng rưng ấy. Mình cũng rưng rưng, mình không khóc được. Mình rất cố gắng là ôi thôi, có thể là khóc một lúc đi thì sẽ cảm thấy đỡ hơn. Chứ mình không khóc được. Thế là mình đến phòng tập, mình tập luyện như bình thường, mình tắm. Sau rồi mình ra cái mặt hồ này, mình ngồi này, mình định là mình sẽ vào sổ cây, mình học bài luôn, mình chạy deadline luôn. Nhưng mà mình cảm thấy là tâm trạng của mình nó không ổn một chút nào cả, nó cần được giải tỏa. Và bây giờ mình đang ngồi ở đây, giống như ngày hôm qua thì mình vẫn cũng ngồi ở đây, bởi vì tâm trạng mình nó vẫn tệ y hệt như thế. Mình cần một chỗ nào nó thoáng mát, mình cần một chỗ nào để cho mình cảm thấy là mình quay trở về với bên trong của mình nhiều hơn ấy mọi người. Xong rồi mình vừa đặt ít xuống thì mình ăn một cái bánh giò rất là ngon. Mình vừa đặt ít xuống thì bạn thân đại học của mình gọi điện cho mình, và kiểu nó là con trai, nó cũng cục tính ấy, thì nói chuyện mình kiểu tâm sự, mình than thở với nó được một lúc. Thì xong rồi kiểu nó hỏi mình một cái gì đấy và mình không trả lời được, và nó tức. Xong đó mình không nhớ là nó có chửi mình không, xong rồi nó dập máy. Nhưng mà đấy là do nó hỏi mình không trả lời được. Và mình cũng đối với nó là tâm trạng mình rất là tệ, nhưng mà nó vẫn đối xử với mình như thế. Mình không hiểu là dạo này nó không có cái gì cụ thể nó kinh khủng hay là nó rất là bi lụy cả, chỉ là mỗi thứ một chút, áp lực chuyện tiền bạc một chút, áp lực về chuyện học hành một chút, rồi áp lực về chuyện gia đình hơi hơi nhiều một chút. Nó thành ra như này. Mình đã từng nghe một số podcast của chị Thuần Radio ấy. Chị nói về bản thân chị là một người rất mau nước mắt. Và chị bảo là những người mau nước mắt là những người dũng cảm. Bởi vì người ta có thể xả được cảm xúc người ta ra thôi, ra ấy. Và người ta chỉ mau nước mắt lúc đấy thôi, rồi sau đó người ta sẽ có thể bình tĩnh hơn để giải quyết những vấn đề, để đối diện với vấn đề. Còn những người không khóc được là những người đáng thương ấy. Thì mình thấy mình là người đáng thương. Mình đáng thương khi mà mình không thể làm gì để khiến cho mình không thể tâm sự với ai, để khiến cho mình trải lòng được, để khiến cho cảm xúc của mình nó vỡ ra được. Như là hiện tại mình đang tâm sự với cái điện thoại. Mình biết là mình sẽ đăng số podcast này lên, mình biết là sẽ rất là nhiều người nghe nó. Nhưng mà mọi người ơi, hiện tại mình đang tâm sự với cái điện thoại. Mà nó không phải là một bằng chứng của sự cô đơn à? Đúng không? Mình có sợ cô đơn hay không thì mình không sợ. Cô đơn thì có là gì đâu. Mình thích làm mọi thứ một mình ổn với bản thân mình khi mà mình một mình. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là hiện tại tâm sự với cái điện thoại cũng là một cái gì đó hơi đáng thương ấy. Mọi người nhìn vào những cái người mà theo dõi mạng xã hội của mình này, những người nghe podcast của mình luôn, thì nghĩ là mình rất là mạnh mẽ, mình xinh đẹp. Ừ, mình tự nhận là mình xinh đẹp đó. Mình xinh đẹp, mình học hành, rồi mình tập luyện, rồi mình đi làm, rồi mình đi du lịch, rồi mình mặc những gì mình thích, mình trang điểm theo cách mình thích, mình nói những điều mình muốn, mình nói ra suy nghĩ của bản thân mình, mình tạo ra giá trị và cuộc sống của mình rất là hạnh phúc, gia đình của mình thì hòa thuận, bạn bè của mình thì rất là tuyệt vời. Và mọi người tưởng là mình sẽ luôn luôn ổn ấy, cái hình tượng nó xây dựng nên không, nó không mong manh ấy. Nghĩa là những mọi người không nghĩ là mình sẽ có những lúc mong manh mà nó sẽ vỡ như thế này ấy. Có thể mọi người nghĩ thế, có thể là mọi người nhìn những story mình đăng trên Facebook thì mọi người vẫn thấy là mình đăng ảnh xinh đẹp, mình đăng ảnh tập luyện giống như hôm nay, mình đăng ảnh đi ăn với học sinh của mình đăng ảnh đi xem phim học sinh của mình đăng ảnh đi tập với PT của mình. Nhưng mà rõ ràng là những cái lúc như thế này, những cái lúc mà mình ngồi khóc một mình, hay là trong suốt những cái quá trình, trong suốt cái ngày hôm nay, thì mọi người đâu có biết được là mình nghĩ được gì trong đầu. Mọi người đâu có biết là mình cảm thấy tồi tệ như thế nào. Mọi người đâu có biết là mình phải ngồi khóc một mình ở trước Hồ Ngọc Khánh đâu, đúng không? Ngạt mũi quá. Thì mình thật sự là mình nghĩ là mình khóc xong mình sẽ đỡ hơn. Chứ mình cũng không biết cách nào để mình giải quyết cái mớ hỗn độn tâm trạng này của mình. Mình không biết là mình phải, thậm chí là bây giờ nói điều gì mình còn không biết nữa. Thì cảm ơn bạn đã nghe số podcast lần này. Cảm ơn bạn rất nhiều. I guess Peter Pan was right, growing up's a waste of time, so I think I'll fly away, set a course for brighter days, find the second star I'm soaring, then straight on to the morning, I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right. Just a lost boy in a small town, I'm the same kid but I'm grown now, trying to make it out, I don't know how. Wish that I was young, what have I become? Now it's late night and I'm at home, so I make friends with my shadow, and I play him all the sad, sad songs. And we don't talk, but he sings along like, ooh, fairy tales are not the truth. What am I supposed to do? I guess Peter Pan was right, growing up's a waste of time, so I think I'll fly away. So-
set a course for brighter days. Find the second star I'm soaring, then straight on to the morning. I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right. Days feel like a blur now, still feel 18 but I'm burnt out. So daydream what I could be if I turn back time to a storyline where my mom read me a tale where a couple kids, one girl and a sailor met a boy in green. I thought it'd be me, but I guess that dream wasn't meant to be. Like, ooh, fairy tales are not the truth. What am I supposed to do? I guess Peter Pan was right. Growing up's a waste of time, so I think I'll fly away. Set a course for brighter days. Find the second star I'm soaring, then straight on to the morning. I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right. So waste of time, so I think I'll fly away. Set a course for brighter days. Find the second star I'm soaring, then straight on to the morning. I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right.